chương trình A Bình Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Chí Thánh của chúng con. Chúng con xin lớn tiếng ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa vô cùng. Vì Ngài là đấng cao cả, diệu kỳ, quyền hạn vô biên. Chúng con cầu xin Ngài, xin ban ơn tràn đầy trong chương trình phát thanh hôm nay. Xin Ngài cũng ban phước trên tất cả những chương mục mà chúng con làm ngày hôm nay. Chúng con cầu xin Ngài, xin ngự trị giữa vòng chúng con và hướng dẫn chúng con trong mọi sự để công việc chúng con được suôn sẻ và được đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Một lần nữa chúng con cầu xin Ngài, xin ở cùng với chúng con và hướng dẫn chúng con trong mọi sự. Và chúng con kính dâng những lời cầu nguyện này lên trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời. Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Kính chào quý vị và các bạn nghe đài thân mến. Đến với giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi lắng nghe nội dung sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 1 đến đoạn 7. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe. Quyển thứ nhất, đoạn 1. So sánh người công bình với kẻ ác. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đoạn 2. Sự trị vì của đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Nhân sau các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ lồi tối của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cái gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng. Vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thai. Đoạn 3. Bài cầu nguyện buổi sáng mai. Thơ David làm khi người trốn khỏi Absalom, con trai người. Đức Giê-hô-va ôi, kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng: nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người, vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi. Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Đoạn 4. Bài cầu nguyện buổi chiều. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh dùng về đàn dây. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội. Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó. Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Đoạn 5. Cầu Chúa phù hộ mình khỏi ác. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh dùng về ống quyển. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ, kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó. Nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc. Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Đoạn 6. Cầu Chúa thương xót mình trong cơn hoạn nạn. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh dùng về đàn dây theo giọng trầm. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi, chớ xử phạt tôi trong khi Ngài giận phừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi. Còn Ngài, cho đến chừng nào? Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi. Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài, vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa. Tôi mỏn sức vì than thở. Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, lan lệch vì cớ cừu địch tôi. Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy. Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta, Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài sinh ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm. Chúng nó sẽ sụp lui lại, vội vàng bị mắc cỡ. Đoạn 7. Tác giả nài sinh Đức Giê-hô-va binh vực mình đối cùng kẻ ác. Thơ David làm và hát cho Đức Giê-hô-va về việc cúc là người Benjamin. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ trượt đuổi tôi và thoát giải tôi. Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từ mảnh không ai giải cứu cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhất bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù đuổi theo tôi kịp, dày đạp mạng sống tôi dưới đất và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thành nộ mà trỗi dậy. Hãy giấy nghịch cùng sự giận quản của kẻ hiếp tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi. Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài. Còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ. Song hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Chúa Trời là cái khiên tôi. Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm. Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phừng lửa. Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác. Thật, nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Kính thưa quý vị và các bạn, giờ đọc Kinh Thánh của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ đọc Kinh Thánh lần sau để tìm hiểu tiếp nội dung của sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 8 đến đoạn 11. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những phần còn lại của chương trình phát thanh ngày hôm nay. Thank you.
mời quý vị lắng nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh qua phần giảng luận của chương trình phát thanh hôm nay.
Kính chào quý ông bà chị em, quý khán giả thân mến.
Quý vị có Kinh Thánh xin lọc với tôi trong sách Matthew đoạn 26 câu 40. Matthew đoạn 26 câu 40. Tôi muốn nói đến đề tài những giây phút chúng ta yên lặng. Những giây phút chúng ta yên lặng và dành với Chúa, dành cho Chúa, thông công với Ngài. Matthew đoạn 26 câu 40, Đức Chúa Giêsu, lời của Đức Chúa Giêsu: Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được sao? Trong cái giây phút này là trong giây phút Đức Chúa Giêsu đang đau thương, và Chúa sắp sửa bị quân thù bắt. Với cái sự đau thương, Chúa cầu nguyện. Chúa dẫn các môn đồ của Chúa, chúng ta nhớ ba môn đồ, và Chúa dẫn ba môn đồ tới nơi để Chúa cầu nguyện. Những ba môn đồ mệt mỏi, buồn ngủ, và họ không tỉnh thức nổi để cầu nguyện với Chúa. Và Chúa hỏi họ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta được ở trong một giờ sao? Và thưa quý vị, hôm nay Chúa cũng phán với chúng ta mỗi người: Thế thì các ngươi, thế thì quý vị và tôi, chúng ta không tỉnh thức, không spend time, không dành cho Chúa một giờ được trong mỗi ngày của chúng ta chăng? Thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng đời sống quá bận rộn, làm gì có thời giờ dành cho Chúa nhiều như vậy. Nhưng tôi thưa với quý vị, nếu chúng ta không có thời giờ để mà dành cho Chúa ở dưới đất này một tiếng đồng hồ, chúng ta cho rằng nhiều, mình lên thiên đàng đời đời ở với Chúa, dành thời giờ cho Chúa đời đời nhiều quá không? Nhiều vô cùng phải không? Quá nhiều. John Shearing, một nhân viên bán những dụng cụ hội họa ở tại tiểu bang New Jersey, từ khi anh còn nhỏ, anh thích coi cái chương trình TV vào lúc nửa đêm, gọi là Tonight Show của Johnny Carson. Tonight Show. Anh ta coi cái chương trình này và anh ta say mê cái chương trình này. Và đặc biệt ở trong cái chương trình đó có cái lời giới thiệu, khi người điều khiển chương trình là Johnny Carson xuất hiện, thì có một người bên trong nói rằng: Here Johnny. John Shearing rất thích cái chương trình đó. Năm 1980, anh gửi lại một lá thư cho chương trình Tonight Show và xin với lại người chủ, người điều khiển chương trình đó là Johnny Carson, cho mình có một cái cơ hội một đêm nào đó để lên để giới thiệu Johnny Carson ở trên đài TV, ở trên chương trình TV. Thay vì anh nhận được thơ đáp trả lại, thì anh thấy một thơ, nhận được một thơ trả lời, ở trong đó cái hình của Johnny Carson với lại cái chữ ký ở trên đó mà thôi. Nhưng mà điều này không làm cho John Shearing nản lòng. Anh ta không đầu hàng và tiếp tục ở trong vòng 6 năm tới, từ năm 1980 cho đến năm 1986, anh tiếp tục gửi trên 600 lá thư khác nhau, trên 600 lá thư khác nhau đến chương trình TV Tonight Show và xin cho có cơ hội để giới thiệu John Carson ở trên cái chương trình TV này. Anh chẳng những gửi thơ không, anh còn làm những cuộn băng audio cassette để gửi lên. Ở trong những cuộn băng đó, anh giả dạng, giả giọng của những tài tử nổi tiếng ở trên nước Mỹ khác nhau trong mỗi cuộn băng. Anh giả giọng những tài tử đó, và những tài tử đó yêu cầu, đọc cái lời yêu cầu ông Johnny Carson cho anh Shearing có cái cơ hội để đi lên TV để giới thiệu Johnny Carson. 6 năm sau, một nhân viên ở trong chương trình TV Tonight Show gọi điện thoại cho Shearing và hỏi: Điều gì khiến cho anh kiên trì tiếp tục gửi thư tới chương trình chúng tôi như vậy? Dù là anh không nhận được trả lời, anh tiếp tục gửi thư tới chương trình như vậy. John Shearing đáp:
Vì tôi yêu thích cái chương trình Tonight Show. Vì tôi yêu thích chương trình Tonight Show. Thế là một vài ngày sau anh nhận được thư mời. Anh nhận được vé máy bay bay qua California. Có xe limousine tới phi trường đón anh về phòng ngủ đắt tiền. Và tối hôm đó anh lên chương trình TV. Anh bước vào, anh giới thiệu người hướng dẫn chương trình TV và anh Here Johnny. Và anh kể lại câu chuyện của mình. Chúng ta mới nghe qua câu chuyện, chúng ta có thể cười chế nhạo John Searing. Rồi anh ta đeo đuổi một cái mục đích chẳng có gì cao quý, chẳng gì đáng để đeo đuổi. Trong vòng 6 năm với trên 600 lá thư. Nhưng thưa quý vị, chúng ta không thể nào nhạo, cười nhạo, chế nhạo được cái lòng kiên trì, quyết chí của Searing, phải không quý vị? Anh ta yêu thích đến độ ta tiếp tục đeo đuổi để cho có cơ hội giới thiệu cái người điều khiển chương trình Tonight Show. Thưa quý vị, chúng ta có thể cười John Searing, nhưng với chúng ta thì sao? Chúng ta có những mục đích cao cả cho cuộc sống của mình, phải không? Mình đồng ý mình có những cái lý tưởng cao đẹp. Mình có một mục đích chẳng những ở trong đời này mà đời đời cho đời sau. Chúng ta có một vị vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, là cha của chúng ta ở trên trời ao ước để gặp chúng ta. Nhưng chúng ta có đeo đuổi, chúng ta có dành thì giờ mỗi ngày không? Ở trong sách Mi-chê đoạn 6 câu 8, Mi-chê đoạn 6 câu 8 Cựu Ước trang 1043, Mi-chê đoạn 6 câu 8 trang 1043. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và làm gì nữa quý vị? Bước đi một cách khiêm nhường với lại Đức Chúa Trời ngươi sao? Chúa chẳng những đòi hỏi chúng ta làm công bình, ưa nhân từ, do justice and love mercy, mà Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước đi với Chúa một cách khiêm nhường. Bước đi với Chúa nghĩa là gì? Là mỗi phút mỗi giây ở trong cuộc sống của chúng ta đều. Làm sao hai người bước đi được, đi chung với nhau được, bước đi một cách khiêm nhường? Làm sao hai người bước đi được nếu hai người không đồng ý với nhau, không cùng một ý tưởng, không cảm thông với nhau, làm sao bước đi được? Nhưng mà làm sao hai người có thể có cùng một ý tưởng, có thể cảm thông với nhau được nếu hai người không nói chuyện với nhau, nếu hai người không dành thời giờ để trò chuyện, để tâm sự với nhau? Làm sao hai người có thể đồng ý để cùng bước đi được? Và tôi thưa với quý vị rằng kẻ thù của con đường tâm linh của chúng ta, kẻ thù của sự thông công giữa chúng ta với lại Chúa không phải là tội lỗi, không phải tội lỗi. Kẻ thù của tâm linh của chúng ta, của linh hồn của chúng ta, giữa mối thông công chúng ta với đại Đức Chúa Trời toàn năng không phải là tội lỗi, mà là sự bận rộn. Busyness. Bận rộn là kẻ thù số 1. Chúng ta quá bận rộn đến độ chúng ta không có thời giờ cho Chúa. Chúng ta quá bận rộn đến độ chúng ta có thể tiếc từng giây phút chúng ta dành cho Chúa, quý vị. Và kết quả là gì khi chúng ta tiếc thời giờ chúng ta dành cho Chúa? Kết quả là trống vắng, là vô nghĩa. Với những gì chúng ta có trong cuộc sống, có những lúc chúng ta có tất cả vật chất. Vật chất tràn đầy, nhưng sự thông công giữa chúng ta với Chúa không có. Và những cái vật chất đó không đem lại ý nghĩa, không đem lại hạnh phúc, không đem lại sức sống cho chúng ta. Có mà như không có. Thi Thiên đoạn 127 câu 1 câu 2, lời Chúa phán rằng nếu Đức Giê-hô-va không xây cất nhà thì sao? Quý vị nhớ không? Đoạn 127 câu 1 câu 2 của sách Thi Thiên: nếu Đức Giê-hô-va không xây cất nhà thì thợ xây cất làm luống công, nếu Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh lấy làm luống công, luống công. Nếu chúng ta không có Chúa ở trong cuộc sống, có Chúa ở trong cuộc sống, nếu chúng ta không thông công với Ngài, sống của chúng ta. Nói với tôi rằng mục sư, chúng ta làm công với Chúa làm gì? Cần phải cầu nguyện với Chúa làm gì? Lời chưa ra khỏi miệng tôi, Chúa biết hết rồi. Tôi khổ sao Chúa thấy rồi, tôi cần chi mà phải tới nói phải xin nữa. Chúa biết hết trơn rồi. Nhưng mà Chúa vẫn dạy chúng ta là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho.
Chúng ta cần phải xin, phải thông công, phải nói chuyện với Chúa mỗi ngày. Có ông vua, có một vị vua, có một người vua này thương con mình lắm, cho nên ông ta cung cấp, nhà vua cung cấp mọi sự đứa con cần. Cứ mỗi năm hoàng tử gặp vua cha một lần, nhà vua cung cấp hết tiền bạc, bất cứ điều gì cần. Nhưng mà rồi từ từ nhà vua mới nhận thấy rằng cứ mỗi năm tới cái ngày đó mình mới nhận gặp được con mình, còn mấy ngày khác thì cho mất tiêu. Nhà vua mới bắt đầu suy nghĩ mình phải đổi kế hoạch. Thay vì mỗi năm mới gặp con mình một lần và cho hết nó tất cả những điều nó cần ở trong một năm đó, trong cái ngày đó, thì nhà vua nói bây giờ mỗi ngày con phải đến với ta. Thế rồi hoàng tử bây giờ bắt đầu mỗi ngày đều phải tới gặp vua cha. Và mỗi ngày hoàng tử đã gặp vua cha, và hoàng tử bây giờ mới thấy được cái sự thông công, mình cần vua cha, cần cái tình thương của vua cha như thế nào. Đức Chúa Trời cũng vậy, Chúa cho chúng ta ngày nào đủ cho ngày đó, để rồi mỗi ngày chúng ta tiếp tục cầu nguyện thông công với Chúa, để rồi chúng ta mới gặp Chúa mỗi ngày. Chứ nếu cho Chúa cho một lần đủ rồi, chắc chúng ta bye bye Chúa, đường con đi, đường Chúa đi, phải không quý vị? Chúa muốn chúng ta thông công với Chúa, Chúa muốn chúng ta cầu nguyện với Chúa. Thường thường khi chúng ta thông công với Chúa, có chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chuyện gì xảy ra? Ơi, ở khi ăn Chúa xong, Chúa ơi, Chúa cho con cái này, Chúa cho con cái nọ, Chúa giữ con bình yên, xong rồi nhìn Đức Chúa Giêsu, mình nói vừa xong mình giọt xong mình đi làm gì đó, tới tối về nhà trước khi lên giường ngủ, nếu còn nhớ, cảm ơn Chúa cho chúng con hôm nay được bình yên, cho chúng con ngủ bình an, xong hai mắt nhắm mắt, Chúa mới mở miệng ra, mắt mình nhắm mắt rồi, buổi sáng mình cầu nguyện vừa xong, Chúa mới mở miệng ra tính nói với mình giọt mắt rồi, mình đi mất rồi. Không, quý vị tưởng tượng nếu mình nói chuyện với người nào, hai người đi mà nói chuyện, tôi có người bạn tôi đi, mà cái người bạn của tôi cứ nói hoài không cho tôi có cơ hội nói, mà mỗi lần tôi mở cơm mà miệng ra tính nói với người bạn tôi, vừa nói xong là bỏ làm chuyện gì đó, không có chờ cho tôi nghe tôi nói, người kia đi làm xong quay trở lại tiếp tục nói xong rồi bỏ đi, trong khi đó tôi cứ mở miệng ra tôi tính nói thì người đó bỏ đi mất. Quý vị nghĩ như thế nào? Nghĩ chuyện gì xảy ra cho cái sự thông công giữa hai người? Nếu chúng ta đi với Chúa, bước đi với Chúa mà chúng ta nói hoài, chúng ta không dành thời giờ yên lặng để nghe Chúa nói, chuyện gì xảy ra cho sự thông công của chúng ta với Chúa? Quý vị, có nhiều lúc Chúa cũng buồn lắm, phải không? Có nhiều lúc có lẽ tôi nghĩ trên trời, Chúa trên trời, Chúa cũng nói, con nói với ta rằng con thích thú khi con có sự thông công với ta, mà sao con dành con nói hoài vậy? Mỗi lần ta muốn mở miệng ra nói một chữ mới chưa mở miệng ra được thì con đâu mất tiêu rồi. Cho con không cho ta lâu lâu cho ta nói vài chữ với con. Có bao giờ chúng ta dành thời giờ chẳng những nói với Chúa mà dành thời giờ để nghe Chúa nói không? Cái đó là cái mà chúng ta thiếu. Chúng ta thiếu thốn. Một trong những điều tội nghiệp đáng thương, thất bại của Cơ Đốc giáo là tại vì tín hữu con cái Chúa chỉ nói với Chúa mà không nghe Chúa nói lại, không phát triển cái khả năng để nghe Chúa nói lại. Quý vị thấy những tôn giáo khác ở bên Á Đông, người ta không cầu xin, không nói lên với Thượng Đế, nhưng mà người ta phát triển cái khả năng để ngồi nghe. Mình thì phát triển cái khả năng để nói mà lại không phát triển khả năng để nhận. Communication nó cần có hai chiều. Nói chuyện cần có hai chiều, nói đi và nghe lại. Chúng ta nói với Chúa và chúng ta cần nghe Chúa phán lại với chúng ta. Nhưng mà con cái Chúa thiếu. Cho nên tình yêu mình đối với Chúa nhiều lúc nó cũng... Cho nên chúng ta cần phát triển cái khả năng im lặng. Yên lặng, silence. Ngày hôm nay ở xứ Hoa Kỳ này, yên lặng là gì? Thời yên lặng là phí thì giờ. Ở bên này thời gian là tiền, là bạc, là đô la. Thời gian là đô la, mà ngồi yên một chút hơn là mất đô la. Cho nên người Hoa Kỳ bây giờ không biết yên lặng nữa. Dân chúng sống ở tại đây không còn có cái chữ yên lặng ở trong ngôn từ của mình nữa. Nhưng mà yên lặng là vàng, thưa quý vị. Yên lặng là lúc tư tưởng của chúng ta được bồi bổ lại. Yên lặng là lúc mà bình điện của chúng ta được sạc lại, được Chúa restart lại. Yên lặng là lúc tâm tư của chúng ta lắng động xuống những náo động ở trong cuộc sống ồn ào của cuộc sống này, để lắng nghe tiếng Chúa đối với chúng ta. Chúng ta sống ở trong một thế giới ngày hôm nay quá ồn ào. Ngày nay còn có cái nạn gọi là ô nhiễm âm thanh. Nhà nào về nhà là tivi mở sáng ngày, bị làm mới về vô là nghe tivi. Ra xe hơi thì ra vô tập thể dục thì đi đường thì có mấy nghe nhạc, headphone đeo vô lỗ tai ngã qua ngã lại. Tập thể dục cũng mấy nghe nhạc, tôi không biết được rồi. Tôi không hiểu được. Âm thanh khắp nơi, con người không còn một chút nào để mà yên lặng hết. Và con người sợ sự yên lặng. Con người ngày hôm nay sợ sự yên lặng, thưa quý vị. Làm cái gì cũng có âm thanh. Âm thanh một chiều chưa đủ, hai chiều. Hai chiều chưa đủ, ba chiều chưa đủ, bốn chiều. Bốn chiều chưa đủ, surrounding sound. Âm thanh chung quanh, chỗ nào có âm thanh hết. Chỗ nào cái gì có âm thanh hết trời. Con người của chúng ta lạm dụng âm thanh, thưa quý vị, lạm dụng âm thanh. Và từ đó chúng ta mất đi cái sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Sinh viên, học sinh đi học, học hành, thi học, mệt nhọc, học cực khổ, thi cho xong muốn nghỉ ngơi, em nghỉ ngơi cho thần kinh nó dịu xuống, tưởng nghỉ ngơi nằm ở nhà cho thần kinh nó dịu xuống, vô rạp cine, đi night club, âm nhạc lên cho thần kinh nó có dịu xuống không. Thần kinh nó còn bị gì nữa, thần kinh nó còn giật thêm nữa, nó có thể đứt ra nữa, chứ đừng nói là nó dịu xuống. Chúng ta không còn có cái giây phút yên lặng, thưa quý vị, để cái thần kinh của chúng ta lắng xuống. Rồi chuyện gì xảy ra, chút nào chỗ nào cũng máy nhạc, chỗ nào có âm thanh hết. Rồi áp huyết cao, âm thanh vô nhiều, áp huyết cao, lo lắng, thần kinh căng thẳng, rồi bệnh. Chúng ta không có được cái sự yên lặng, thưa quý vị. Thi Thiên đoạn 55 câu 6 câu 7. Thi Thiên đoạn 55 câu 6 câu 7. Câu 6 câu 7 tôi có nói: ôi chớ chi tôi có cánh như bồ câu, ác sẽ bay đi và ở được yên lặng, phải tôi sẽ trốn đi xa ở trong đồng vắng. Tôi có nói ôi chớ chi tôi có cánh như bồ câu để làm gì? Bay đi xa để ở cho được yên lặng. Có bao giờ quý vị ước ao điều đó không? Chúa ơi, cho con có cặp cánh bồ câu cho con bay đi thoát khỏi tất cả những cái ồn ào náo nhiệt này. Có bao giờ quý vị ước không? Để đến một cái nơi yên lặng. Tại cái chỗ yên lặng đó chúng ta mới được recharge trở lại, bồi bổ trở lại tâm linh của chúng ta, thưa quý vị, mới nghe được tiếng Chúa phán. Tôi không muốn con cái Chúa ngày hôm nay bị lấp vấp vào cái nạn. Mình tới nhà thờ, mình ở bên ngoài cái gì cũng âm. Lấy xe hơi thì âm thanh nổi 4-5 chiều, 10 chiều. Vào trong nhà thì âm thanh nổi, đi đâu vô trường thì âm thanh nổi, gì có âm thanh hết. Cho nên vô nhà thờ cũng âm thanh nổi luôn. Mà nếu âm thanh chìm thì sao? Boring. Tôi không muốn chúng ta bị dính vào cái điều đó. Chúng ta cần có thời giờ yên lặng ở tại thánh đường để những thần kinh của chúng ta dịu xuống, thưa quý vị. Để chúng ta mới có thể nghe được tiếng Chúa phán. Một người Pháp đến Hoa Kỳ này thăm viếng. Ông ta mới tuyên bố, ở tại Hoa Kỳ này người ta tạo ra một cái giống người mới được pha giống đặc biệt. Dân Hoa Kỳ là một cái giống người đặc biệt được pha giống. Người Hoa Kỳ không bao giờ muốn ngồi yên một chỗ. Người Hoa Kỳ không biết nghỉ ngơi, không biết yên lặng là gì. Ngay cả khi họ ngồi nghỉ ngơi, họ cũng phát minh ra cái ghế gọi là rocking chair để mà nó cũng move, cũng di động mới được. Chứ họ không biết tịnh. Người Hoa Kỳ không biết tịnh, đúng không quý vị? Ngay cả lúc mình ngồi nghỉ ngơi, cái rocking chair cũng làm gì? Cũng move, mình mới chịu. Cũng chứ mình đâu có chịu ngồi im. Cho nên ở bên Mỹ này, bệnh viện tâm thần nhiều. Người ta ở bên này căng thẳng, cholesterol cao, lắc bao tử đủ hết. Tại vì sao? Chúng ta không dành thời giờ để mà yên lặng, để thần kinh của chúng ta lắng xuống. Một bác sĩ Hoa Kỳ tuyên bố như thế này: chúng ta biết kiểm soát những loại bệnh do vi trùng gây ra, nhưng những loại bệnh do sự căng thẳng quá độ ở trong đời sống, do sự không biết nghỉ ngơi, không có thời gian im lặng, đang hủy diệt từ từ người Hoa Kỳ. Ở nước Mỹ này văn minh, kiểm soát vệ sinh, cho nên họ kiểm soát được những cái bệnh do vi trùng gây ra. Nhưng mà mấy cái bệnh mà không biết nghỉ ngơi, căng thẳng, đang hủy diệt lần lần người ở Hoa Kỳ này. dân chúng ở tại Hoa Kỳ này. Và chúng ta cần có cái giây phút yên lặng. Yên lặng để nghe tiếng Chúa phán. Đừng nghĩ rằng tôi chạy, tôi làm ào ào, làm nhiều, tôi nói nhiều, tôi làm nhiều, tôi đi nhiều mới tôi mới làm được. Còn tôi ngồi không là không làm được gì hết. Dĩ nhiên có những người ngồi không, không làm gì hết trơn, không có tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải có những giây phút làm và có những giây phút yên lặng ở trong cuộc sống. Quý vị lạc với tôi trong câu Kinh Thánh ở trong sách Các Vua Thứ Nhất. Các Vua Thứ Nhất. Các Vua Thứ Nhất. Các Vua Thứ Nhất. Đoạn 19. Ở đây kể lại câu chuyện khi tiên tri Eli. Khi tiên tri Eli tranh đấu với lại các tiên tri của ba anh để chứng minh rằng Đức Chúa Trời nào thật. Tiên tri Eli thắng cuộc, nhưng mà rồi bị hoàng hậu Jezabel tìm cách để mà giết. Tiên tri Eli sợ hãi bỏ chạy. Câu số 9, đoạn 19, câu số 9 nói đến nơi người đi vào ở trong hang đá ngủ đêm ở đó, và kìa có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Eli, ngươi ở đây làm gì? Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm để giết những tiên tri Ngài, chỉ có một mình tôi còn lại và họ cũng tìm thế để mà giết mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi đứng tại ở trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn ở trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá đó. Nhưng ở trong hòn đá nó có gì? Ở trong ngọn gió đó có gì? Không có Đức Giê-hô-va ở trong trận gió đó. Không có Đức Giê-hô-va ở trong trận gió đó. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va ở trong đám lửa. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng gió trong mạnh, đang ngồi bây giờ mà Đức Thánh Linh vào quay vòng cúng mọi người lên là mình biết là có Đức Thánh Linh. Mình nghĩ có gió. Còn nếu mà yên lặng thì sao? Không có Chúa này. Nhiều lúc chúng ta nghĩ như vậy. Ở đây gió lớn nè, động đất nè, lửa cháy nè, có cho Chúa không? Chúa không có trong đó. Bây giờ khi nào mới có Chúa? Sao đám lửa có một tiếng nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng ở trước, ở nơi miệng hang. Đức Chúa Trời muốn chúng ta gặp chúng ta ở trong sự yên lặng, thưa quý vị. Tất cả những cái gió động đất hay là bão lửa đó, đó là những cái dấu hiệu rằng Chúa sẽ đến. Nhưng mà Chúa không hiện diện ở trong đó. Chúa hiện diện ở trong cái sự sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, và có Chúa ở trong đó. Kinh nghiệm của tôi không biết quý vị kinh nghiệm như thế nào. Có những lúc mình đi nhà thờ, hát nhạc đủ thứ hết trơn, nhiều lúc nhạc cho mạnh rồi nhưng mà không thấy có Chúa. Nhưng mà cái gì đó nhẹ nhẹ nhưng mà nó lại thấm vào mình, thấm vào rất sâu. Mình nghe tiếng của Chúa. Sau đám lửa chỉ có một giọng êm dịu nhỏ nhẹ. Thi Thiên đoạn 46 câu 10. Thi Thiên đoạn 46 câu 10. Chúng ta lật qua Thi Thiên đoạn 46 câu 10. Hãy yên lặng. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Làm sao để chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, thưa quý vị? Chúng ta phải làm gì? Yên lặng trước. Yên lặng trước rồi chúng ta mới biết được Chúa là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yên lặng rồi chúng ta mới nghe được tiếng của Chúa phán vào chúng ta. Khi chúng ta yên lặng là chúng ta mới nghe được tiếng Chúa phán với chúng ta. Chúng ta mới biết Chúa được. Cho nên hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Habakkuk đoạn 2 câu 20. Habakkuk đoạn 2 câu 20. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài cả đất hãy làm gì? Đất hãy yên lặng. Nhiều lúc mình vào trong nhà thờ mà không có giây phút yên lặng xuống để mà nghe tiếng Chúa. Trước mặt Ngài cả đất hãy làm thinh. Ê-sai đoạn 32. Ê-sai đoạn 32. Ê-sai đoạn 32 câu 17 đến câu thứ 18. Câu 17 câu thứ 18: Công bình sẽ sanh ra bình an. Công bình sẽ sanh ra bình an. Trái của sự công bình sẽ là gì? Trái của công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú ở trong chỗ bình an, ở trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. Quý vị ở đây có sự công bình của Chúa chưa? Quý vị ngồi đây có sự công bình của Chúa chưa? Có chưa? Ai không có là mệt lắm nha. Quý vị có sự công bình của Chúa chưa? Mình tin rằng Đức Chúa Giêsu, huyết của Chúa lau sạch tội của mình, sự công bình của Chúa ban cho mình. Và trái của sự công bình là gì? Yên lặng, êm đềm. Con cái Chúa thật có một cái sự yên lặng ở trong cuộc sống của họ, an ổn, peace, bình an mà Chúa ban cho. Nếu chúng ta tin Chúa mà chưa có được cái sự yên lặng đó, thưa quý vị, chúng ta còn thiếu nhiều lắm. Ở trong sự thông công của chúng ta đối với Chúa mà không có sự yên lặng, chúng ta còn thiếu. Chúng ta mới có một chiều, chưa có hai chiều đâu. Giờ lúc chúng ta tiếc thì giờ để chúng ta đến với Chúa, yên lặng với Chúa. Nhưng mà quý vị biết không, cái giờ phút yên lặng đến với Chúa, đến với lại hội thánh, đến để và thờ phượng, học kinh thánh, là cái giây phút mà nó giúp cho mình đạt nhiều kết quả sau này lắm. Trong một sự yên lặng, người ta có nhiều óc sáng kiến. Nhà tỷ phú Rockefeller đó là một trong những người giàu nhất thế giới đầu tiên. Ông ta cách đây mấy chục năm, ông ta thuê một người làm việc cho cái công ty của ông. Mà cái người này ông ta thuê, ông ta trả mỗi năm 25.000 đô la. Mà cách đây mấy chục năm 25.000 đô la, quý vị biết bây giờ 25.000 đô la cũng còn lớn, chứ không phải là không phải dễ đâu. Quý vị biết bổn phận của người đó làm gì không? Chỉ mỗi sáng tới sở, tới công ty, ngồi trên cái ghế ngồi im, nhìn ra ngoài, nhìn ra cửa sổ. Ngồi im, nhìn ra cửa sổ để làm gì? Yên lặng xong, đưa ra những cái tư tưởng mới lạ để làm cho công ty phát đạt. Có một người có mình một ngày kia ganh tị đến, mới nói với Rockefeller rằng tại sao ông trả cho người đó 25.000 đô la một năm chỉ để ngủ không làm gì hết vậy? Rockefeller mới nói bây giờ anh, nếu mà anh ngủ im được mỗi ngày cả 8 tiếng trên cái ghế, nhìn thẳng ra cửa sổ rồi cho tôi những cái tư tưởng ý kiến hay để mà cho công ty phát triển, tôi trả cho anh 25.000. Nếu anh làm được tôi sẽ trả cho anh 25.000 một năm. Dĩ nhiên có những người ngồi không nghĩ ra gì hết. Chúng ta cần có cái sự yên lặng để mà nhận được ơn phước, để mà Chúa cho cái tư tưởng của Chúa xuống cho chúng ta để có óc sáng kiến mới. Câu chuyện ông Robert Letourneau là một nhà cơ khí nổi tiếng. Ai đây mà học về mechanical engineer đó thì biết về ông này. Một người sáng chế ra những cái chiếc máy khổng lồ chuyển hàng ở trên các bến tàu hay là trong quân đội Hoa Kỳ. Và nổi tiếng từ xưa là một người có bộ óc thông minh, tuyệt thông minh để có thể phát minh ra những cái máy vô cùng phức tạp. Một ngày kia chính phủ Hoa Kỳ cần một cái máy, chế ra một cái máy để mà đi lượm những cái mảnh vụn của những chiếc phi cơ bị bắn rơi. Ngay lập tức, Letourneau cộng với lại những người phụ tá của mình vào để mà vẽ cái máy đó, vào trong phòng vẽ để mà phát họa cái máy đó. Ông ta làm việc hoài mà không được. Nhưng mà lúc đó đến cái giờ, tối thứ tư phải đi nhóm cầu nguyện. Ông ta mới nói, thôi bây giờ tôi đi tới nhà thờ nhóm cầu nguyện ở đây. Tại vì đây là cái giờ tôi nhóm cầu nguyện, tôi không thể nào bỏ được. Rồi sau đó tôi cầu nguyện xong, Chúa cho, Chúa sẽ cho, tôi tin như vậy. Ông ta xếp lại, đi tới nhóm cầu nguyện. Tới nơi ông ta hát ngợi khen Chúa, học lời Chúa, nghe lời Chúa, cả tâm hồn của mình. Khi ông ra khỏi nơi nhóm, ông ta kể lại tự nhiên nguyên cả cái hình của cái máy hiện ra trong đầu ông. Ông về tới nhà, ông ngồi xuống, ông vẽ ra hết. Về tới phòng vẽ, vẽ lại hết. Có những lúc chúng ta tiết thì giờ với Chúa, nhưng mà những cái thì giờ đó nó lại là the most productive, là cái thì giờ mà sản xuất nhiều nhất. Kinh nghiệm của tôi thưa quý vị, những cái thì giờ mà tôi đến nhóm họp với Chúa, thờ phượng Chúa, ngay cả khi tôi giảng, khi tôi học, tối thứ tư, tối thứ năm với con cái Chúa, chính tôi là người có lợi, chứ không phải quý vị không đâu. Cái thì giờ tôi có đó, chính tôi cũng có lợi. Ưu tiên số 1 của tôi là dành thời giờ với Chúa, dầu bằng bao nhiêu cũng dành thời giờ với Chúa, cầu nguyện thông công với Chúa và nghe Chúa nói với mình. Và tôi tạ ơn Chúa, Chúa giúp cho tôi giải quyết mọi sự. Chúa cho tư tưởng mới đến với tôi. Tôi dành với Chúa chừng nửa tiếng đồng hồ, mà sau đó cái kết quả tôi gạt lại, cả một ngày tôi làm cũng chưa chắc tôi được như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của tôi thưa quý bà chị em. Cho nên đừng tiếc thời giờ với Chúa. Con cái Chúa, đừng tiếc thì giờ thông công với Chúa, đừng tiếc thì giờ yên lặng với Chúa. Quý vị biết tại sao không? Yên lặng là cần thiết, yên lặng là điều mà Chúa cần. Điều răn thứ tư Chúa nói sao? Hãy nhớ ngày, nghĩ rằng làm nên ngày thánh ngươi, hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Ngày thứ 7 nghỉ, không làm gì hết. Phí thì giờ, mình nghĩ như vậy. Phí thì giờ với Chúa, phí thì giờ. Chúa cho một ngày không làm gì hết. Nhưng mà cái ngày đó Chúa nói rằng cái ngày đó là ngày mà ta đến, ta ban phước, ta đặt làm ngày thánh, ta ngự trị ở trong cái ngày đó để ta thông công với các con. Mà mình thì sao? Tiếc. Mình tiếc thì giờ đó mình không dành cho Chúa. Chuyện gì xảy ra cho cuộc sống của mình? Mình gieo mà mình không gặt. Gieo mà không gặt thì mình biết mà mình không làm theo lời của Chúa. Ở trong ngày thứ 7 Chúa nói không làm gì hết. Ngay cả không đi đường riêng mình, không nói lời riêng mình, không đi theo ý riêng của mình, để những cái thì giờ đó làm gì? Thông công với Chúa. Dành với Chúa hoàn toàn để mình có thể yên lặng được, lắng động con người mình xuống để mình có thể nghe được Chúa 24 tiếng đồng hồ. Thưa quý bạn chị em, quý vị có thể nói với tôi ngày nào không giống ngày nào, ngày nào cũng là ngày của Chúa như vậy. Nhưng mà Chúa nói, Chúa ban phước, Chúa đặt làm ngày thánh chỉ có một ngày. Nhớ lại ông Môsê. Môsê khi ông ta đi chăn chiên, đi vào trong đồng vắng, chăn chiên ở trong đồng vắng chăn chiên. Một ngày kia Môsê thấy có một cây bụi gai đang cháy, mà cháy không tàn cho nên ông ta tới gần. Khi ông ta tới gần bụi gai đó, có chuyện gì xảy ra? Tiếng Chúa phán ở trong bụi gai đó ra, nói với ông ta, nói rằng hỡi Môsê hãy làm gì? Cởi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Hãy cởi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Thưa quý vị, ngay cái giây phút đó Môsê có thể lý luận với Chúa: con có thấy thánh gì đâu, bụi gai này cũng giống bụi gai nào, đất nào cũng giống đất đất nào, có gì đâu thánh. Nhưng mà Chúa nói rằng thánh, cho nên Môsê tin đó là cái đất thánh. Môsê cởi giày ra. Khi Môsê vâng lời cởi giày ra để đến nhưng mà nói chuyện với Chúa, chuyện gì xảy ra? Kết quả là gì? Môsê nhận được phước hạnh, Môsê được nói chuyện với Chúa, và Môsê được Chúa giao cho cái trọng trách để mà giải phóng dân sự của Chúa, phải không quý vị? Môsê nghe theo lời của Chúa phán, và quý vị cũng có thể làm sự lựa chọn. Chọn để tin, để vâng lời Chúa, chọn để đi vào trong sự yên nghỉ của Chúa trong ngày Sa-bát thánh, vì Chúa nói rằng đó là ngày thánh. Vì lời của Chúa phán là thánh, cho nên chúng ta chấp nhận, chúng ta vâng lời, chúng ta đi tới yên nghỉ mọi công việc của mình để dành thời giờ với mình thông công lại với Chúa, phải không quý bạn chị em? Chúng ta có thể lý luận nhiều cách, nhưng mà Chúa phán đối với tôi là đủ rồi. Chúa nói nó là thánh thì tôi yên nghỉ công việc của tôi, tôi thông công với Chúa, làm cho chuyện nhà Chúa cũng không làm trong ngày thứ bảy nữa. Ngày đó là ngày đó dành cho Chúa, ngày đó thông công với Chúa để nghe tiếng Chúa với mình. Chúa mong ước Chúa nói ta hiện xuống với các ngươi trong ngày đó. Ngày đó là thánh vì sự hiện diện của ta, cũng giống như vùng đất mà Môsê, cái bụi gai mà Môsê tới thấy, thánh là vì Chúa hiện hữu ở trong đó để Môsê thông công với Chúa được. Thì ngày Sa-bát, ngày thứ bảy là thánh vì Chúa hiện hữu ở trong đó để chúng ta, quý bà chị em, có chấp nhận nghe mang theo lời Chúa không, để dành thời giờ đó với Chúa. Quý vị, nhà bác học Albert Einstein đưa ra cái công thức test formula, công thức để thành công ở trong cuộc sống này. Thành công tượng trưng là E. A thành công thì bằng X cộng Y cộng Z. E là sự thành công. Muốn thành công trong cuộc sống này, đây là công thức. Tại vì Albert Einstein là một nhà bác học về toán, cho nên ai biết toán thì hiểu được. E là thành công equal X cộng Y cộng Z. X tượng trưng cho work. Muốn thành công phải work, phải làm việc. Muốn thành công phải làm việc. Làm việc xong cộng thêm Y. Y tượng trưng cho play, giải trí. Muốn thành công làm việc xong, giải trí là việc hết sức mình rồi, giải trí. Nhưng mà còn Z là gì? Bác học Albert Einstein nói Z tức là shut your mouth, still rest your feet and your hand. Let your mouth shut, let your feet and your hand rest. Hãy cho miệng mình giữ yên lặng và tay chân mình ngồi yên tại một chỗ. Muốn thành công, chẳng những work, chẳng những giải trí mà còn giây phút yên lặng. Đức Chúa Trời biết, Đức Chúa Trời biết chúng ta cần gì, vì Chúa tạo ra chúng ta, cho nên Chúa muốn chúng ta yên lặng để mà thông công với Chúa. Phải không quý ông bà chị em? Thông công với Chúa, Đức Chúa Giêsu phán: thế thì các ngươi không dành với ta được một giờ sao? Chúa cũng phán: thế thì các ngươi không dành với ta được. Cứ ngày ta đã chí định với ta để thông công với ta. Ở tại tiểu bang Texas, cái huyện Cẩm Nang để mà dạy cho người lái xe ở đó, nói như thế này: càng bận rộn, càng chạy nhanh chừng nào, con người còn càng trở nên thiển cận, hẹp hòi, còn không thấy gì hết. Nói một cách khác, quý vị càng chạy nhanh xe, càng chạy mau chừng nào thì càng cái sự thấy của mình còn ít lại chừng đó. Khi chúng ta đứng tại chỗ, không di chuyển gì hết, thì một người có thể nhìn thấy được 180 độ, ít nhất 180 độ, hay là có thể hơn nữa. Tức là tất cả trước mặt mình và ngay có thể hai bên của mình nữa, 180 độ. Khi không đi đâu hết, không di chuyển, khi yên lặng. Mà khi chúng ta di động, lái xe 20 dặm một giờ, thì cái sự thấy, cái tầm mắt của chúng ta chỉ còn lại có 120 độ thôi. Khi chúng ta di động lên 40 dặm một giờ thì còn lại có 72 độ. Khi chúng ta lên 60 dặm một giờ thì cái tầm mình thấy chỉ còn lại có cái hướng đàn ở phía trước thôi. Nhưng mà ngày hôm nay ở Cali này đi mấy chục dặm, 80 dặm, 100 dặm, cho nên cái cảm thấy là còn còn lại chút xíu à. Ở trong cuộc sống của chúng ta, mình càng bận rộn chừng nào đó, đầu óc của mình càng hồn lại chừng đó tăng chặt. Chúng ta cần có thời giờ yên lặng để đầu óc của chúng ta mở rộng ra, để mình có thể nghe được tiếng Chúa phán, mình hiểu được cái chân giá trị ở trong cuộc sống này, thưa quý vị.
Phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
Bình hạnh phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.